19. Lâm bệnh thần hồn ngao du. Lúc hòa thượng 17-18 tuổi vì nói ai nấy đều sợ ma, nhưng ma lại sợ tôi, mà chưa cảm bệnh ma tới khảo nghiệm. Qua trận bệnh đó, hòa thượng tự xưng là hoạt tử nhân, tức là người sống đã chết. Hòa thượng kể: bình sanh tôi chẳng sợ làng, sói, trùng, hổ, báo gì ráo. Tôi cũng không hề sợ thiên ma, địa ma, thần ma, quỷ ma, nhân ma. Không có thứ gì làm tôi sợ hãi. Tại sao tôi không sợ? Vì tôi không sợ chết. Từ nhỏ tôi đã không sợ chết, cho nên không sợ cái gì hết. Lúc tôi 17-18 tuổi, sau khi học tập Phật Pháp rồi, tưởng rằng mình giỏi lắm, nên tôi nói ra một câu ngông cuồng rằng thường thì người ta sợ ma, còn tôi thì ma sợ. Có nghĩa là ma sợ tôi, chứ không phải tôi sợ ma. Các vị thấy câu nói này phải chăng là quá ngông cuồng? Tôi nói câu ấy xong là ma tới liền. Các vị thử đoán xem là ma gì? Là ma bệnh đó. Một khi ma bệnh tới khiến tôi cũng sợ ma luôn, chứ không phải ma sợ tôi nữa. Vì bị bệnh nên tù túng không được tự do, giống như bị đeo gông mang cườm. Thân thể cũng không nghe lời. Mỗi ngày từ sáng tới tối chỉ biết nằm trên giường, cũng không ăn uống gì được. Lúc đó tôi biết là mình đã nói sai, vì tự mình không kháng cự nổi con ma bệnh. Khi ma bệnh này tới, tôi không còn biết gì. Bất chợt, hơi thở thoi thóp như sắp chết. Ngay lúc muốn chết mà chưa chết này, thì tôi thấy có ba vị vương hiếu tử ở Đông Bắc. Một vị là đạo lão, một vị là hòa thượng, và vị thứ ba là một cư sĩ lớn tuổi. Ba vị hiếu tử cùng họ vương đó, vừa đến là dẫn tôi đi. Lúc ra khỏi cửa, chân tôi không còn chạm đất mà lơ lửng trên hư không. Không phải là cởi xương, cởi mây, mà bước đi trong hư không. Khi nhìn xuống, tôi thấy nhà cửa đều biến ra nhỏ bé. Cứ vậy mà tôi vừa đi vừa xem. Tôi còn lướt qua bốn dãy núi nổi tiếng ở Trung Quốc là Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn, Cũ Hoa Sơn, cùng Phổ Đà Sơn. Tới mỗi chỗ nào tôi đều thấy có rất nhiều người,
cũng thấy có nhiều chùa miếu, và tôi đều đi tham quan ở mỗi chỗ. Lúc đó không những chỉ đến chỗ tại Trung Quốc, tôi cũng đến nhiều nơi ở nước ngoài. Tôi thấy cũng có rất nhiều người Tây Phương, tóc trắng, lông mày trắng, mắt xanh. Tôi cảm thấy như mình đang xem cine, từng màn chuyển biến, nhưng không giống như người xem điện ảnh trên màn ảnh, mà là đi vào bên trong màn ảnh để xem chiếu bóng. Ba vị đó cùng tôi nữa là bốn người. Chúng tôi đi các nơi xem điện ảnh, xem thấy rất nhiều thứ, cũng nghe thấy rất nhiều cảnh tượng. Sau đó tôi trở về nhà, mở cửa nhà mình, nhìn vào trong. Sao trên giường vẫn còn có một người, tôi đang nằm đó. Đương lúc tôi cảm thấy còn có một người tôi như vậy, thì lập tức biến thành một cái thân thể rồi. Lúc này thì có sự hô hấp và tôi cũng cử động được. Khi đó cha mẹ tôi đều ở bên cạnh tôi, họ nói:
nó chưa có chết, nó sống lại rồi nè.
Tôi hỏi cha mẹ mới biết là tôi đã bất tỉnh nhân sự 7-8 ngày rồi, và hiện có tri giác trở lại, tự biết rằng mình vẫn còn sống. Sau trận bệnh này, tôi bèn biến thành một hoạt tử nhân, là một người đã chết rồi bỗng sống trở lại. Từ đó về sau, tôi không còn cuồng ngông, không dám nói bừa nữa. Do đây tôi biết vì tự mình chưa đủ công phu, cho nên không qua khỏi được sự khảo nghiệm. Tuy tôi không sợ yêu ma, quỷ quái, thiên ma, ngoại đạo, nhưng tôi đã không hàng phục được ma bệnh, vẫn là không chịu đựng nổi. Cho nên người tu đạo không được nói lời tự mãn rằng cái gì mình cũng không sợ. Vì nếu các vị tự mãn thì phiền phức sẽ đến tìm các vị ngay đấy. 20. Bỏ học thuốc theo học đạo. Hòa thượng học 2 năm rưỡi đã thông suốt kinh điển nhà Nho. Ngài cũng rộng xem các sách y học, bói toán, chiêm tinh, tướng số. Mặc dù cha mẹ hòa thượng muốn ngài hành nghề y, nhưng hòa thượng vẫn quyết định xuất gia tu đạo với hoài bão xiển dương Phật Pháp, quản lợi quần sanh, thực hiện các việc cứu nhân độ thế. Hòa thượng kể, tôi có một bạn học, anh ta đã học được 15 năm. Còn tôi chỉ học có 2 năm rưỡi, nhưng vẫn học hơn anh ấy 2 bộ sách. Tôi học xong Ngũ Kinh và Tứ Thư. Trong 8 cuốn cổ văn, tôi đã đọc hết 7 cuốn. Tôi học được 15-16 cuốn sách về y học. Tới lúc tôi 18 tuổi thì không còn học nữa. Lúc đó ít có thầy thuốc nào học được nhiều sách như vậy. Dù tôi học qua y học, kinh dịch, bói toán, chiêm tinh, tướng số, nhưng tôi đã không làm các nghề đó. Tôi có thể phê đoán 8 tự về tướng số, nhưng tôi cũng không phê, bởi vì cái đó không cứu cánh. Tuy là thật đi nữa, nhưng đều là nói vòng vo tam quốc thôi. Sở dĩ tôi học nghề thuốc là bị ép buộc. Bị ai ép buộc? Bị cha tôi ép. Vì cha tôi là nông dân, sau khi tôi được đi học, ông bảo tôi học sách y dược, nói rằng ngành y học rất hữu dụng, có thể kiếm ra tiền. Tất nhiên, lệnh của cha khó cãi, nên tôi bữa trưa thì học sách y, bữa chiều thì học như thường. Đợi khi học xong những sách y dược, bệnh gì tôi cũng biết, nên cũng đã trị bệnh cho một số người. Thầy của tôi cũng là thầy thuốc. Khi khám bệnh người ta, thầy bảo tôi bắt mạch, tôi cũng giúp thầy hút thuốc. Nhưng tôi là một người nói ra thật là ngu, vì tôi không muốn có tiền. Cả đời tôi đều không có duyên với tiền. Dù cha tôi rất nghèo, nhưng tôi vẫn an bần, cam tâm chịu nghèo. Tôi nhận thấy nghèo cũng giảm bớt rất nhiều phiền não, rắc rối. Tôi cảm thấy tiền là cái gì đó dơ bẩn, không sạch sẽ chút nào. Nếu như tiền đến không có lai lịch minh bạch thì càng không trong sạch. Hơn nữa, ví dụ như có 100 người, tôi trị hết bệnh cho 99 người rưỡi, còn sót lại nửa người không trị được, tôi cảm thấy rất có lỗi với người đó và cũng bị lương tâm mình cắn rứt. Bởi vậy tôi cũng không học nghề thầy thuốc.
Nghiêm khắc cự tuyệt nữ sắc. Lúc hòa thượng 18 tuổi đã gặp phải sự khảo nghiệm của nữ sắc. Hòa thượng nói, tất cả đều là khảo nghiệm, coi ta phải làm sao. Ở ngay trước mặt mà không nhận ra thì phải luyện lại từ đầu. Tu đạo không dễ dàng, lúc nào cũng phải bảo trì chánh niệm, tránh phải một lần sẩy chân để hận ngàn đời. Hòa thượng kể, vào lúc đó tôi cho rằng mình tu hành có chút công phu nên mới gặp phải khảo nghiệm. Tại Đông Bắc, lúc chưa bị bệnh, tôi tham gia hội đạo đức và làm tổng khoa trưởng, chuyên môn giảng thuyết về đạo đức nhân nghĩa, khuyên mọi người làm lành. Vậy khuyên người ta làm việc thiện, còn tôi có làm việc tốt không? Tất nhiên tôi càng phải làm tốt hơn nữa. Chứ không phải chỉ đơn giản khuyên người ta làm lành, còn tự mình thì không làm thiện. Có một hôm tôi xem một cuốn sách nói về Trương Nhã Hiên, một vị có nghĩa cử cao thượng, biết trọng đạo và tránh xa nữ sắc. Trong sách nói đến một cô tên Vu Thục Nhàn, tức cháu của Vu Phụng Chí, vợ của Trương Học Lương. Vu Thục Nhàn đem lòng thương Trương Nhã Hiên rồi giả vờ quỳ trước mặt ông, nói cô nhất định phải gả cho ông. Trương Nhã Hiên vừa thấy biết là không ổn, liền uyển chuyển khuyên lơn cô ta thối lui. Thấy hành vi đứng đắn của vị này, tôi liền nguyện với trời rằng: ông trời linh thiêng, con nhất định sẽ học theo gương ông Trương Nhã Hiên này. Nguyện xong, tôi lập tức cảm thấy có ý tưởng không tốt. Tôi bèn hối hận, nghĩ, tôi muốn gặp phải sự việc như vậy để làm chi? Có ý nghĩa gì chứ? Đây có phải là quá ngu si không? Nói xong, có một đêm, kỳ quái thai, tôi gặp ngay loại khảo nghiệm này. Xem tôi cuối cùng có thể làm được như ông Trương Nhã Hiên hay không. Nguyên ký túc xá của hội đạo đức có một gian phòng. Ở Bắc Phương người ta đều ngủ trên kháng. Túc xá nữ và nam nói liền nhau chỉ ngăn ra bởi một vách gỗ ở giữa. Phía dưới có khe hở. Tối đó ma nữ đến. Cô từ vách gỗ thò tay qua, rất không đàng hoàng. Lúc đó tôi biết ngay là mới ban ngày phát nguyện tối đến gặp loại ma khảo nghiệm đó liền, để coi mình có làm được như Trương Nhã Hiên hay không. Đây thật là việc không thể tưởng tượng. Vậy phải làm sao đây? Tôi mặc kệ cô ta, và sau đó cô ta tự động rút lui. Qua điều này tôi biết rằng nếu chúng ta phát nguyện gì, hoặc giả sẽ có Bồ Tát âm thầm tới khảo nghiệm mình ngay. Vì vậy chúng ta không nên thốt ra những lời tự mãn. Các vị nên nhớ kỹ, đừng nói tôi thích cái gì đó, cũng không được nói tôi không thích gì gì đó. Vì sẽ có cảnh giới như vậy đến khảo các vị bất cứ lúc nào. Nói tóm lại, tốt hơn hết chúng ta chớ nên thốt ra những lời không có ý nghĩa. 22. Oai đức hàng phục tà. Lúc hòa thượng ở hội đạo đức, một hôm có cô học viên tên là Thái Thục Khôn đột nhiên phát cuồng. Sắc mặt và tiếng nói của cô ta cũng biến đổi. Cô lớn tiếng mắng rằng:
"Ta là Hoàng Đại Tiên, vì các ngươi không kính nể ta, nên hôm nay ta đặc biệt đến giáo huấn các ngươi đây."
Lúc bấy giờ, vị chủ nhiệm đảm trách ban tập giảng, trưởng ban lý sự và cả ông hội trưởng cũng đều bị cô ta nhục mạ. Hòa thượng thấy cô náo loạn như vậy liền nghiêm giọng bảo cô ta rằng: "Hội đạo đức vì thuận với lý trời mà lập nên. Cô nào nhiễu loạn hội đạo đức là nghịch với lý trời. Bây giờ tôi phải thay trời hành đạo, phải trừng phạt cô. Tuyệt đối không cho phép cô làm loạn như vậy." Hòa thượng vừa dứt lời thì cô ta run sợ nói:
"Tôi đi đây."
Quái lạ thay, cô muốn đi nhưng không nhấc chân lên được. Cô kinh hoàng luống cuống, sụp quỳ lại lục vang lên hòa thượng tha lỗi:
"Xin ngài rủ lòng từ bi, thả cho con đi. Từ rày về sau, con không dám tới nhiễu loạn hội đạo đức nữa."
Cô tất nhiên biết lỗi rồi, tôi nay tha cho cô đó. Nếu cô còn tái phạm, tôi nhất định sẽ không khách sáo à ngang. Thôi cô đi đi. Loại tà mị nhập vào cô Thục Khôn vội vàng bái tạ rồi bỏ đi. Và cô Thục Khôn lập tức tỉnh táo trở lại. Từ đó về sau không còn xảy ra chuyện như thế nữa. 23. Gặp ma bất động. Hòa thượng tu tập thiền định công phu ngày càng thuần thục. Vào đêm 29 tháng chạp, hòa thượng mộng thấy mình đi vào một căn nhà chòi. Hòa thượng kể: "Có một lần tôi mộng thấy mình đi đến căn nhà chòi kia. Trong nhà có hai người đàn bà, người lớn khoảng 50-60 tuổi, người trẻ thì khoảng hơn 20 tuổi. Tôi ở phía bắc của cái kháng, còn họ ở phía nam của kháng. Tối xuống, lúc tôi còn chưa ngủ, mơ mơ màng màng, tôi thấy người trẻ tới phía bắc của kháng, ôm sóc tôi lên, muốn kéo tôi về phía nam chỗ cô ta nằm. Lúc đó tôi nghĩ, chuyện gì đây, nhất định không phải là có ý tốt rồi. Tôi hỏi cô ta: cô muốn làm gì vậy? Cô ta không nói gì. Tôi nghĩ chắc cô ta không phải là người rồi. Tôi lại niệm: Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Vừa niệm Bồ Tát Quán Âm, tất cả đều biến mất. Nhưng hai bên bẻ sườn chỗ bị cô ta chạm phải hành tôi đau cả một tuần lễ. Các vị nói thử đây là mộng hay thật? Nó đáng lẽ không đau, vì sau đó cái gì cũng đều không có. Nếu các vị nói đó là giả, vậy chỗ xương sườn bị cô ta đụng phải sao lại đau đớn đến thế? Sáng lập trường học miễn phí. Tạo dựng cơ sở giáo dục là một trong ba chí nguyện của Hòa Thượng. Lúc 18 tuổi, Hòa Thượng sớm đã sáng lập trường nghĩa vụ. Một mình Ngài dạy hơn 30 em học trò nghèo nàn. Hiện chùa chúng ta có trường học với các lớp bậc, đều giữ chế độ dạy học thiện nguyện, hầu thừa kế tinh thần giáo dục của Hòa Thượng. Hòa Thượng kể: Tôi 15 tuổi mới bắt đầu đi học. Vì cảm thấy lúc nhỏ thất học, không nhận được sự giáo dục, nên cũng là điều tôi hối tiếc trong đời này. Tuy tôi không học nhiều, nhưng tôi rất nhiệt tâm với sự giáo dục. Dù chỉ biết vài chữ, nhưng tôi hiểu nghĩa lý trong sách vở không phải ít. Cho nên sau 2 năm rưỡi học hành, năm 18 tuổi, tôi lập ra trường nghĩa vụ ngay tại nhà. Tôi không thâu học phí và tận tâm dạy học. Miền núi là nơi không có văn hóa nên tôi dạy học miễn phí ở đó. Tôi gọi chỗ đó là ao con cóc. Tại sao gọi là ao cóc? Vì khi mùa thu đến, lũ cóc đều chui dưới đá sỏi, nên khi lật đá lên là thấy bên trong có rất nhiều cóc con. Nghe nói loại cóc đó là do nước khác hiến tặng. Lúc bấy giờ, một mình tôi dạy hơn 30 đứa học trò, ngày ngày ở bên học trò làm thầy giáo. Tại sao tôi muốn làm thầy giáo lại không thâu tiền? Phải chăng vì làm nghề gõ đầu trẻ này rất quang vinh? Cũng không phải, bởi vì tôi khó khăn lắm mới được đi học, nên tôi rất thông cảm với người không có cơ hội đến trường. Lúc bấy giờ, ngành giáo dục ở Trung Quốc không được phổ cập, nạn mù chữ rất nhiều. Tôi rất hy vọng cho tất cả thanh thiếu niên Trung Quốc lúc nhỏ tuổi đều có cơ hội đến lớp học, hầu có trình độ học thức tương ưng. Cho nên tôi thành lập một trường tại gia miễn phí, mỗi ngày tự nguyện dạy cho bọn thanh niên mù chữ đó. Tôi thường nghĩ, thế giới này sao lại bại hoại thế? Đó là do chữ tiền mà ra. Tiền chi phối các ngành nghề điên điên đảo đảo. Tôi nghĩ tôi muốn làm thầy giáo là để dạy học, chứ không phải vì tiền, không phải vì danh, cũng không phải vì lợi mới dạy học. Vì thế tôi mới muốn đề xướng trường học miễn phí. Bởi tôi không có tiền đi học, nên nghĩ tưởng đến các trẻ em nghèo khổ đồng cảnh ngộ như tôi mà lập nên trường học không thâu học phí, cũng như không thầu bất cứ sở phí nào khác. Tôi còn chuẩn bị sẵn sách vở, giấy, bút, mực cho học trò, để chúng khỏi vì không có tiền mà không đi học được. Tôi nói cho các vị nghe, từ lúc sanh ra đến nay, làm bất cứ việc gì tôi cũng không muốn tiền thù lao. Như vậy mới làm lợi ích lớn lao cho người. Tất cả đều tận sức làm nghĩa vụ, thậm chí đến cứu sanh mạng người khác. Tôi đúng thật ngu si, cho nên tôi dạy các vị cũng là dạy cái tư tưởng ngu si này. Trị bệnh Dương Mao Đinh, tức bệnh mục nhọt lông dê. Hòa Thượng từng nói, tôi với quý vị không có gì khác, duy có một cái không giống, đó là tôi không có tâm tự tư ích kỷ. Hòa Thượng tâm tâm niệm niệm đều là đưa nguyện chúng sanh được xa rời khổ não, không vì tự mình cầu an lạc. Lòng từ bi và nguyện lực chân thành của Hòa Thượng đã cảm động trời đất. Tuy Hòa Thượng bị bệnh mục nhỏ có lông dê, nhưng đã được Phật Bồ Tát âm thầm gia hộ, nên không thuốc men mà lành bệnh. Hòa Thượng kể: Nhớ lại lúc tôi khoảng 18 tuổi, khi dạy học nghĩa vụ, tôi không biết là vì khí hậu hay vì nguyên nhân nào đó. Trong núi truyền ra một loại bệnh dịch, mục nhọt lông dê. Có rất nhiều người nhiễm phải bệnh này, Nhất là người nào có tánh nóng như lửa sẽ dễ mắc bệnh này hơn. Nói tới bệnh này, ai nấy đều sợ hãi, vì bệnh phát ra khiến người ta nhức đầu khủng khiếp. Và thân người bệnh nổi một nhọt lông dê là những bọng nước lớn khoảng đầu cái diêm quẹt, phía trước có 7 mục, phía sau có 8 mục. Nếu các vị lấy đầu diêm quẹt ấn xuống là một bọng nước trũng xuống, rồi lấy kim khiều trong chỗ lõm đó lên, thật là có lông dê. Nếu biết cách trị như đâm cây nhọn vào bọng nước, sau đó khều ra phía ngoài, cắt phần thịt có rất nhiều lông dê dựng đứng trên cây nhọn đó, vết thương có chảy chút máu cũng không sao. Nếu không trị, không cắt hết chỗ lông đó ra, nội trong 3 ngày, bệnh nhân nhất định sẽ chết. Còn biết cách trị cũng rất mau hết bệnh. Loại bệnh này ghê rợn như thế. Ngày đó tôi đang dạy học, bỗng có đến 10 mấy em đều bị bệnh mục nhọt lông dê cùng một lúc. Tôi tức khắc chữa trị cho chúng nên chúng đều hết bệnh. Tôi rất thích một trò họ Lý, em này rất thông minh, cũng biết giữ quy củ và xuất sắc về mọi mặt. Tôi rất ưu ái đứa học sinh này và chọn em làm trưởng lớp. Cuối cùng em này cũng mắc bệnh mục lông dê. Lúc đó tôi rất sốt ruột, nóng như lửa đốt. Tôi khều cắt hết các lông dê cho em ngay. Em cũng không sao và về nhà. Nhưng sau đó tôi liền bị bệnh. Đầu tôi đau nhức không thể tả, dường như muốn vỡ tung ra. Thấy trước sau trên thân tôi nổi nhiều mục nhọt, tôi biết là mình đã bị bệnh mục lông dê rồi. Nhưng cây dao không thể gọt được chính cái cán dao của nó, tức là tôi không thể tự cắt các mục này, không thể trị liệu cho chính mình. Người khác cũng không biết cách chữa trị cho tôi. Thế là tôi lại nổi nóng. Tôi giận chuyện gì? Tôi nói, Bồ Tát Quan Thế Âm, con muốn giúp đỡ mọi người. Con không nên mắc cái bệnh này mới phải. Nếu con là người thật không có cống hiến gì cho Phật giáo, thì con không trị liệu, cũng không kiếm người đến trị cho con. Con sẽ ở đây chờ chết. Nay con nguyện hiến thân này cho Phật giáo. Nếu như Phật giáo không dùng đến con, thì con bị bệnh mục lông dê này chết đi cho rồi. Nếu như Phật giáo còn cần đến con, hãy khiến cho con không phải chữa trị mà bệnh cũng tự hết. Trong lúc này, đầu tôi nhức giống như bị búa bổ ra làm hai vậy. Tôi không còn cách nào hơn là nhẫn đau, nhẫn chịu qua một hồi bèn ngủ thiếp đi. Một lát sau, tôi tỉnh dậy vì không hít thở được. Cảm thấy như có cái gì chặn ở ngay cổ họng, nên tôi lấy sức khạc mạnh và nhổ ra mấy cục có lông dê ở trong. Nhờ vậy, bệnh mục lông dê của tôi tự động hết. Từ đó trở đi, tôi biết mình còn có thể làm được chút việc cho Phật giáo. Tự mình đã thuộc về Phật giáo rồi. Có phụ hình bia đá Lục Tổ và kệ của Ngài tại Nam Hoa Tự. Bồ đề tự tánh, bổn lai thanh tịnh, chỉ dụng tâm này, trực liễu thành Phật.